là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư. Đến nay đã kiên cố hóa được trên 613 km đường giao thông nông thôn, mở mới mở rộng trên 123 km đường đất, xây dựng trên 777 công trình thoát nước. Ngoài ra, từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án từ trung ương và địa phương, toàn tỉnh đã kiên cố trên 405 km đường bê tông xi măng, mở mới mở rộng trên 62 km đường đất, xây dựng 170 công trình thoát nước. Việc triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giúp người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Toàn tỉnh đã có 52 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 66 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành gieo cấy trên 700 ha lúa vụ mùa, đảm bảo cơ cấu giống và khung lịch thời vụ đề ra. Ngay từ đầu vụ, thị xã Nghĩa Lộ đã tập huấn kỹ thuật cung ứng 3 tấn giống Hương Thơm 1 cho người dân, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã phường tuyên truyền vận động nông dân không đưa các giống lúa không nằm trong cơ cấu giống vào sản xuất, triển khai dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa LI-2099 tại xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi với tổng diện tích 110 ha. Xác định vụ mùa thường có sâu bệnh hại nhiều hơn các vụ khác, do đó, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cử cán bộ thường xuyên thăm đồng, giám sát chặt chẽ các khâu chăm sóc và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng lúa gạo, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất người dân gặp phải để kịp thời khắc phục. Đặc biệt, thị xã cũng khuyến cáo hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại phân bón giả, bà con nên sử dụng những loại phân bón có nguồn gốc rõ ràng và thương hiệu lâu năm để bón cho cây trồng, đảm bảo năng suất sản lượng đề ra.
Huyện Lục Yên vừa ra mắt hợp tác xã nông lâm thủy sản xã Khánh Thiện. Hợp tác xã có 10 thành viên với vốn điều lệ là 600 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã tập trung vào tóm nhóm ngành nghề bao gồm trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm cây lâm nghiệp, khai thác thủy sản nội địa, bán buôn, phân bón, sản xuất gỗ rán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, bán buôn nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, khai thác gỗ nuôi trồng thủy sản nội địa. Hợp tác xã nông lâm thủy sản xã Khánh Thiện được thành lập sẽ góp phần bao tiêu sản phẩm cho bà con trong xã và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn tất. Tham gia kỳ thi, tỉnh Yên Bái có trên 7.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh Yên Bái là cụm thi số 13 do Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội, Đại học Công nghiệp Việt Trì thực hiện. Trên 1.450 cán bộ giáo viên sẽ tham gia phục vụ kỳ thi, trong đó có 452 cán bộ coi thi của Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, các đơn vị trường đã tổ chức cho các em ôn luyện theo nội dung chương trình. Các hội đồng thi đã triển khai các giải pháp đảm bảo về cơ sở vật chất, phòng quản lý, bảo vệ đề thi, bài thi, bố trí sắp xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho cán bộ coi thi, hỗ trợ cho gần 1.900 lượt thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng và gần 3 tấn gạo. Ngoài ra, phối hợp với chính quyền các địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác chăm sóc y tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 6 tháng năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh đã kiểm tra 98 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản, trong đó xử phạt vi phạm trên 100 triệu đồng và tiêu hủy hàng trị giá gần 60 triệu đồng. Kiểm tra 63 cơ sở chế biến kinh doanh giò, chả, nông sản, thủy sản, trong đó có 9 cơ sở đạt loại A, 37 cơ sở loại B và 17 cơ sở loại C. Tổ chức truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè đen bị cảnh báo dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn bị trả về. Ngoài ra, chi cục đã thẩm định và cấp 14 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn cho một cơ sở đã yêu cầu. Hỗ trợ và cấp trên 58.000 tem điện tử thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản thực phẩm cho 29 cơ sở sản xuất chế biến nông sản thực phẩm đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, chi cục cũng gặp một số khó khăn như các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản chủ yếu là nhỏ lẻ, nhận thức về chất lượng an toàn thực phẩm còn hạn chế, quy trình quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm gặp nhiều khó khăn, trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng, Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai và thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ thị xã đã có cách làm sáng tạo trên tinh thần bốn tự, tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa để nhận diện suy thoái theo từng cấp độ. Đây chính là chìa khóa để mỗi cá nhân mở ra cánh cửa của sự tự giác, nhận thiếu sót, nghiêm túc, tự kiểm điểm, dũng cảm, tự nhận hình thức kỷ luật, kiên quyết tự sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế được tình trạng tự phê bình chung chung, hời hợt hoặc né tránh khuyết điểm, thiếu sót. Trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của thị xã Nghĩa Lộ hôm nay, chúng tôi cùng với quý vị và các bạn lắng nghe chuyên đề về thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 CTTVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở thị xã Nghĩa Lộ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, để gỡ cho được cái khó bấy lâu nay trong tự phê bình và phê bình, nhận diện rõ ràng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, mở đường cho nhận thức tự giác của mỗi cá nhân. Ban Thường vụ Thị ủy đã lượng hóa các nhiệm vụ trọng tâm đang tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2019. Trong đó thống nhất 4 khuyết điểm, hạn chế 4 việc và 39 nhiệm vụ trọng tâm. Xác định nhiệm vụ giải pháp và lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ để thực hiện. Và yêu cầu 31 trên 47 tập thể và 19 trên 59 cá nhân thuộc diện kiểm điểm năm 2019 phải xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm với tinh thần tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa. Bây giờ chúng tôi có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Theo đánh giá của Thị ủy Nghĩa Lộ, việc tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị ở Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ là cách làm mới hiệu quả. Đây chính là chìa khóa để mỗi cá nhân mở ra cánh cửa của sự tự giác, nhận thiếu sót, nghiêm túc tự kiểm điểm, dũng cảm tự nhận hình thức kỷ luật, kiên quyết tự sửa chữa khắc phục khuyết điểm, hạn chế được tình trạng tự phê bình chung chung, hời hợt hoặc né tránh khuyết điểm thiếu sót. Điển hình nhất, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đảm bảo yêu cầu tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ đảng viên trong việc rèn luyện lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cấp ủy chi bộ và toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ khối đã luôn đoàn kết thống nhất thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy thị xã về lĩnh vực công tác được giao, có nhiều tiến bộ nâng cao hơn về chất lượng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. Nổi bật là tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã có hai việc về phát triển kinh tế xã hội. Thứ nhất là xây dựng các mô hình kinh tế điển hình thực hiện đề án nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các xã phường xây dựng các mô hình ở các xã phường. Qua đó, mô hình nông dân thị xã Nghĩa Lộ cũng mạnh dạn chuyển đổi nhiều cây trồng có thế mạnh sang trồng theo hướng an toàn để nâng cao sản lượng, chất lượng và giá thành cho người nông dân như cà chua, dưa lê, dưa hấu, ớt, các loại rau. Đặc biệt, qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 thì có 36 trên 37 tập thể thuộc diện kiểm điểm đã triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 để thực hiện. 100% cán bộ chủ chốt ở cơ sở thực diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý với các chức vụ như Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân có khuyết điểm đã nghiêm túc tự kiểm điểm trước tập thể cấp ủy, tự nhận diện mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà biểu hiện cụ thể là thiếu kiểm tra đôn đốc trong thực thi nhiệm vụ, chưa hoàn thành chức trách được giao, vi phạm chuẩn mực đạo đức gia đình xã hội, tự nhận hình thức kỷ luật và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để sửa chữa khắc phục trong sự giám sát của tập thể cấp ủy địa phương và cấp ủy cấp trên. Qua tự phê bình và phê bình đã có 7 cán bộ chủ chốt ở các xã phường đã tự nhận suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cấp độ. Đồng chí Phan Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An cho biết.
Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các chi bộ cho cán bộ đảng viên xây dựng nội dung ký cam kết về tu dưỡng rèn luyện trong năm 2019. thế và thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện các nội dung đã ký cam kết tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan. Thế và Đảng bộ xã cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể chính trị xã hội để xây dựng các cái mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Qua triển khai thực hiện, cán bộ đảng viên đã thực hiện nghiêm túc các nội quy quy định của cơ quan đơn vị và nâng cao cái tinh thần gương mẫu, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy chính quyền các đoàn thể, đã nâng cao được cái chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cho biết, Thị ủy đã yêu cầu các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Thị ủy viên và cán bộ cấp thị về sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và quần chúng, tạo mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy cấp trên với các chi bộ trực thuộc cơ sở và đảng viên. Tổ chức cơ sở đảng đều có sổ ghi nhận tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để động viên kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích. Cuối năm, thị ủy hướng dẫn các chi đảng bộ bản kiểm điểm của tập thể cá nhân đảng viên đã đi vào trọng tâm kiểm điểm thực hiện chức trách nhiệm vụ gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong sinh hoạt đảng. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga khẳng định, luồng gió mới từ việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị mang lại đã góp phần tạo nên bầu không khí dân chủ, đối thoại cởi mở, sự đoàn kết nhất trí ở các cơ quan đơn vị địa phương, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được khơi dậy. Người tốt, việc tốt được kịp thời biểu dương khen thưởng, cá nhân tập thể có biểu hiện suy thoái được đóng góp phê bình kịp thời để tự giác nhận diện khuyết điểm, tự đấu tranh, tự nhận hình thức kỷ luật, nỗ lực tự sửa chữa khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh,
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung trọng tâm đột phá trong thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ thị xã và cơ sở, đưa nội dung chuyên đề chỉ thị 05 hàng năm và nghị quyết Trung 4 khóa 12 vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên trong các chi đảng bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thị xã.
Có thể khẳng định sự sáng tạo linh hoạt trong vận dụng nghị quyết chỉ thị của Đảng bộ thị xã để các tập thể cá nhân tự giác nhận diện các biểu hiện suy thoái, tự giác kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương của Bác để tự sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đảng bộ các xã phường đưa vào xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm 22 việc cụ thể, đặc biệt là những vụ việc đã tồn tại từ nhiều năm mà vẫn chưa giải quyết được. Đây là tín hiệu tốt để Đảng bộ các xã phường quyết tâm sửa chữa khắc phục các khuyết điểm còn lại. Bây giờ chúng tôi có bài viết Tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa ở Đảng bộ xã phường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đảng bộ phường trung tâm là Đảng bộ xã phường thực hiện tốt công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 CTTVK của Bộ Chính trị, được thực hiện tại 29 trên 29 chi bộ trực thuộc một cách dân chủ, tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa với thái độ chân thành, thẳng thắn, khách quan. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã đề ra 7 nội dung công việc còn hạn chế, yếu kém. Đến nay những nội dung này đã được khắc phục. Điển hình tổ dân phố Căng Nà năm 1997. Đây là tổ dân phố đầu tiên của tỉnh Yên Bái ra mắt xây dựng tổ dân phố văn hóa. 3 năm đầu, tổ thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn hóa, song những năm sau này gần như không thực hiện được. Đây là khuyết điểm chính trong công tác lãnh đạo của chi bộ Căng Nà trong việc lãnh đạo tổ dân phố thực hiện các tiêu chí tổ dân phố văn hóa. Để khắc phục, Ban Chi ủy đã tập trung thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 CTTVK, trong đó chú trọng đến việc tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa. Qua đó, chi bộ đã xác định được những việc sửa chữa cần làm ngay, cụ thể đẩy mạnh các phong trào thi đua và triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân, như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nói không với ma túy. Đến nay, Căng Nà đã có chuyển biến rõ nét, không ma túy, không mại dâm, an ninh trật tự được duy trì ổn định, không có hiện tượng đánh chửi nhau, mất đoàn kết trong gia đình dòng họ. Đồng chí Đỗ Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy phường Trung Tâm cho biết, Đảng bộ phường Trung Tâm đã gắn thực hiện nghị quyết Trung ương 4 với chỉ thị 05. Các chi bộ cơ sở đều lấy sự tự giác của cấp ủy và đảng viên, tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa để soi vào những khuyết điểm và cách khắc phục trong nhiệm vụ và công việc được giao. Đồng thời Đảng ủy phường cũng triển khai với việc xây dựng quy định chỉ thị của thị ủy về tiếp tục tăng cường giữ vững kỷ cương kỷ luật công tác và cán bộ đảng viên không uống rượu bia trong ngày và giờ làm việc. Qua đó tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên công chức phường đã được nâng lên, ý thức tiết kiệm trong mỗi cán bộ đảng viên đã được nêu cao và nói đi đôi với làm. Quan hệ ứng xử khi tiếp xúc làm việc với công dân không còn quan liêu, gây khó khăn, việc giải quyết đơn thư của công dân được triển khai nhanh, hiệu quả. Đồng chí Đỗ Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy phường Trung Tâm cho biết thêm.
Đối với Đảng bộ phường Trung Tâm, năm 2019 tập trung triển khai thực hiện 31 chỉ tiêu nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ phường đề ra, đồng thời gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy đến các chi bộ và toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong đảng bộ. Qua triển khai thì như vậy đã từng bước nâng cao cái ý thức, cái trách nhiệm và cái nhận thức trong cán bộ đảng viên nhân dân để tập trung thực hiện các cái phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thì đến nay qua triển khai như vậy 2 tháng thì phường đã xây dựng được 21 tổ hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế để nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân.
Còn đối với Đảng bộ phường Pú Trạng, trên cơ sở xác định những tồn tại hạn chế yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường xác định trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, phường còn hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội như tiêu chí thu ngân sách còn thấp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tạo sản phẩm hàng hóa còn lúng túng, bị động, công tác giảm nghèo chưa bền vững, chất lượng gia đình tổ bản văn hóa, vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở xác định những tồn tại hạn chế yếu kém đã được nghiêm túc chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường Pú Trạng đã đề ra 5 giải pháp trọng tâm cần thực hiện, trong đó thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy các cấp, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác tự phê bình, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, dám chịu trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên Ban thường vụ và thường trực Đảng ủy trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công. Đồng chí Chu Sĩ Yêm, Bí thư Đảng ủy phường Pú Trạng cho biết.
Trong thời gian tới, Đảng bộ phường tập trung vào các cái giải pháp, đó là chỉ đạo các cái chi bộ, các cái tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục triển khai quán triệt nghiêm túc chỉ thị số 05 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm chuyển biến về nhận thức, về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ đảng viên. Và đồng thời trên cơ sở đó làm chuyển biến về thực hiện nhiệm vụ công việc, góp phần và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Theo đánh giá của thị ủy Nghĩa Lộ, đến nay có 36 trên 37 tập thể thuộc diện kiểm điểm đã triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm hạn chế sau chỉ ra kiểm điểm năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 để thực hiện. Trong đó, số nhiệm vụ chuyển sang nhiệm vụ thường xuyên tiếp tục thực hiện trong năm 2019 là 22 trên 198 việc, chủ yếu là đảng bộ các xã phường. Đây là tín hiệu tốt để đảng bộ các xã phường sửa chữa khắc phục các khuyết điểm còn lại. Thị ủy Nghĩa Lộ khuyến khích đảng bộ cơ sở tự nhận ra khuyết điểm và tự xây dựng kế hoạch sửa chữa đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Với những biện pháp cách làm đang được triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở đảng bộ các xã phường đã đạt được kết quả rõ rệt, tạo tiền đề cho các xã phường tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, chi bộ 2 Đảng bộ phường Pú Trạng là chi bộ nhiều năm liên tục được công nhận chi bộ tiêu biểu xuất sắc. Có được kết quả này là do cấp ủy chi bộ đã triển khai thực hiện và vận dụng vào điều kiện thực tế của chi bộ nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong phần cuối chương trình, chúng tôi có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Xuân Túng, Bí thư chi bộ 2 Đảng bộ phường Bố Trạng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa đồng chí, trong nhiều năm liên tục, chi bộ được công nhận chi bộ tiêu biểu xuất sắc. Chi bộ cũng là chi bộ điển hình trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 của Đảng bộ phường Bố Trạng. Vậy xin đồng chí cho biết những cách làm mới trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 của chi bộ.
Từ tháng 1 năm 2017, chi bộ đã triển khai học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đảng viên 100% đã có bài thu hoạch sâu sắc. Thực hiện công văn số 05 của Đảng ủy phường Phú Trạng, đảng viên đã ký cam kết thực hiện không vi phạm vào 27 nhóm suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Hàng năm đều ký cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15 tháng 5 năm 2016, quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, chỉ thị 24 của tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên.
Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 năm 2018 và có bao nhiêu khuyết điểm chi bộ đã khắc phục xong và khuyết điểm cần tiếp tục khắc phục sửa chữa trong năm 2019.
Qua kiểm điểm, bình xét phân xếp loại tổ chức chi bộ đảng và đảng viên cuối năm 2018, chi bộ đã chỉ ra những hạn chế yếu kém của tập thể chi bộ, chi ủy và đảng viên như sau. Một là tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy chi bộ của cán bộ đảng viên ở một số đồng chí còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Thứ hai, công tác nghiên cứu tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết về chế độ nguyên tắc lãnh đạo của đảng của một số đảng viên còn ít. Một số đảng viên ngại sinh hoạt đảng, nắm không chắc vận dụng các chỉ thị nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước.
Thưa đồng chí, năm 2019, chi bộ đặt ra mục tiêu là duy trì và giữ vững tổ dân phố nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đảng vững mạnh xuất sắc và tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 của chi bộ. Vậy chi bộ có những giải pháp gì, thưa đồng chí?
Với những hạn chế trên, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc hướng dẫn số 09, số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và quy định số 10 của tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Đây là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đấu tranh tự phê bình và phê bình để sửa đổi lề lối làm việc, nếp sống, ý thức tổ chức kỷ luật, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục cơ bản tình trạng né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Chi bộ năm 2019 đến nay đã hạn chế thiếu sót cơ bản, đã khắc phục sửa chữa nghiêm túc có hiệu quả cao. 100% đảng viên rèn luyện tu dưỡng phấn đấu tốt.
Xin cảm ơn đồng chí Đỗ Xuân Túc, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, Đảng bộ phường Phú Trạng đã trả lời phỏng vấn trong chương trình Tiếng nói huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng nói huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.
Xin kính chào tạm biệt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện.
thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp: trường Trung cấp Luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ: Học viện Tư pháp. Đối tượng: người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo: các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: phòng đào tạo và công tác học sinh trường Trung cấp Luật Tây Bắc, phường Chiêng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123789919, 02128546789. Di động: 0975366172, 0975305042. Website: www.tbaclaw.edu.vn. Email: tclb@mog.gov.vn.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu sim 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên sim 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp sim 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp sim 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp sim 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gà 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.